Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Bàn Long của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có thể nói, tu luyện trong sinh thử có thể đánh bại A Đặc Lạc hay không? Bố La Địch tự thân mình cũng hiểu được điều đó là rất khó. A La Đặc dù sao cũng là tộc trưởng một bộ lạc, thực lực có thể so sánh ngũ tinh hoặc lục tinh ác ma. Bố La Đặc hắn chỉ là một trung vị thần, nếu muốn giết chết A La Đặc thì khả năng thành công là rất thấp. Bố La Địch thi triển hóa thân ảnh thuật, không ngừng đi nhanh trên mặt đất. Hắn cũng không dám phát ra một tia động tĩnh khiến cho cường đạo phải chú ý. Hắn chỉ là một trung vị thần, tại vật chất vị diện có thể nói là vô địch, nhưng tại địa ngục hắn chỉ là một đoá hoa nhỏ, tùy ý có thể bị người khác ngắt vài cánh bất kỳ lúc nào. Đột nhiên, một đạo hồng quang tựa hồ lóe lên rồi biến mất. Ai da, bố lại địch đang đi rất nhanh, đột nhiên dừng lại, cau mày quay đầu nhìn. Vật gì vậy? Bố La Địch cảm thấy tò mò, nhịn không được hướng về phía ánh hồng quang yếu ớt đó đi tới. Tại một lùm cây rậm rạp, một miếng tinh toàn màu đỏ hình trụ đang nằm trong đó. Khi nhìn thấy tinh toàn đó, Bố La Địch cảm thấy linh hồn mình tựa như bị tinh toàn này hấp dẫn. Hắn liền đưa tay ra nắm lấy quả tinh toàn màu đỏ kia. Miếng tinh toàn sau khi nằm trong tay hắn thì sinh ra một cỗ năng lượng quỷ dị bao trùm lên thân thể Bố La Địch, bao gồm cả linh hồn hắn. Một cảm giác thật là thư thái. Năng lượng này có thể bảo vệ linh hồn sao? Bố La Địch có ngốc đi nữa cũng hiểu được hắn vừa có được một kiện bảo vật. Đây là loại bảo bối gì? Bố La Địch đáy lòng mê hoặc không giải thích được. Bố La Địch vừa mới tới địa ngục không lâu, lại cư trú tại một bộ lạc bên ngoài, chưa đến thành trì bao giờ nên không biết được tin tức chí cao thần nhiệm vụ. Làm sao có thể biết vật phẩm trong tay hắn là cái gì? Biết được tin tức không phải là chủ thì là cũng là thương gia thôi. Linh hồn ta dường như mạnh hơn. Bố La Đặc không khỏi thất kinh. Trong khi Bố La Đặc bị hồng lăng tinh toàn làm cho khiếp sợ thì một đạo thân ảnh từ trời cao bay qua, rồi sau đó dừng lại. Thân ảnh đó chính là một gã đại hán cường tráng, khuôn mặt có những vảy xanh. Vận khí của ta quả thật may mắn, lần này đi tuần tra phát hiện ra một con mồi. Trong tổ chức cường đạo, những thành viên đi tuần tra phần lớn phân thân đều để lại tại xảo huyệt. Một khi phát hiện tin tức gì thì phân thân tại xảo huyệt sẽ nhanh chóng đi truyền tin. Tiểu tử, người lấy hồng lăng tinh toàn làm gì đó? Một thanh âm cười nhạo từ trên cao truyền xuống. Tinh toàn màu đỏ trong đêm rất dễ thấy. Bất quá, Bố La Địch vì hiệu quả đặc thù của hồng lăng tinh toàn mà khiếp sợ. Dù sao Bố La Địch sống ở địa ngục cũng chưa lâu, tâm cảnh chưa cao. Hắn cũng không nghĩ tới một thời gian ngắn ngủi như vậy đã bị tuần tra phát hiện ra. Ngươi... Bố La Địch ngửa đầu nhìn lên, sắc mặt liền biến đổi. Trong đêm tối, đã đến thần cấp vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy những tràng cảnh ở một khoảng cách nhất định. Trốn thôi! Bố La Địch không chút do dự nào, lập tức biến thành một đạo thân ảnh mà lẩn trốn. Không còn kịp nữa rồi. Trên mặt tên cường đạo tuần tra cười nhạo, hắn một mình truy sát Bố La Địch mà phải chờ chỉ huy và những đồng đội khác. Thân phận của hắn chỉ là thủ hạ. Từ bốn phương tám hướng đã thấy xuất hiện những tên cường đạo khác xông đến bao vây Bố La Địch. Tiểu tử, đã tới địa bàn của chúng ta rồi còn muốn trốn sao? Tiếng cười to vang lên. Bố La Địch ngước đầu nhìn, người chạy không thoát đâu. Bố La Địch không khỏi quay đầu nhìn lại, trong chớp mắt đã bị mấy tên cường đạo vây quanh. Bố La Địch sắc mặt bấy giờ trắng bệch. Tại sao lại như vậy? Bố La Địch thống khổ như muốn hét lên. Vừa mới từ bộ lạc trốn ra được, kế hoạch báo thù còn chưa có bắt đầu, hắn lại gặp phải cường đạo đến cướp. Ta nguyện ý gia nhập đội ngũ của các ngươi. Bố là địch liền nói. Người chỉ là một trung vị thần, thêm một người không nhiều lắm, thêm một người cũng không có ít đi. Kẻ cầm đầu cười lạnh, hắn là thủ lĩnh của đám mặc này. Mặc áo bào màu tím, hắn là một gã thượng vị thần. Tổ chức cường đạo này có khoảng gần 1,000 tên, thượng vị thần cũng có chỉ 3 tên. Trừ phi thượng vị thần, bình thường trung vị thần bọn hắn cũng chẳng muốn nhận. Nhân mã tùy nhiều, nhưng tới đánh cướp Bố La Địch, tam thủ lĩnh mang một đám người đến, như vậy là đủ rồi. Không, ta... Bố La Địch còn muốn nói gì đó. Các huynh đệ, giết hắn. Tự Bảo Nhân lạnh nhạt ra lệnh. Chịu chết đi. Đám cường đạo tự tin 10 phần, một số dùng linh hồn công kích, một số thì dùng vật chất công kích về phía Bố La Địch. Không, không. Bố La Địch vẫn nộ gào thét. Hắn còn có thù lớn chưa trả. Hắn còn có thê tử chờ hắn tới cứu. Hắn không cam lòng như vậy chết đi. Trong địa ngục, loại người có thù lớn chưa trả, không cam lòng chết đi nhiều vô số. Oanh, bông, mười mấy tên cường đạo công kích đánh xuống. Bố La Địch liều mạng né tránh, nhưng vẫn có 5 đạo vật chất công kích, 3 đạo linh hồn công kích rơi vào trên người hắn. Chết chắc rồi. Tự Bảo Nhân cùng những tên cường đạo khác đều nghĩ như vậy. Nếu là thượng vị thần còn có thể kháng trụ được, thế nhưng đây chỉ là một trung vị thần. Ta sao? Bố La Địch vẻ mặt kinh ngạc. Hắn ta đã bị đánh trúng, thân thể đã bị vỡ vụn, nhưng đã có thể khôi phục ngay. Tốc độ khôi phục thậm chí còn vượt qua tốc độ phá hủy. Về phần linh hồn công kích, 3 đạo linh hồn công kích chỉ khiến hắn rung lên một chút. Năng lượng kỳ dị ẩn chứa trong Hồng Lăng Tinh Toàn dễ dàng bảo vệ linh hồn của hắn. Hồng Lăng Tinh Toàn là bộ phận quan trọng nhất trong 3 kiện chí cao thần tín vật. Luận về uy lực của nó so với cửu khối linh châu còn mạnh hơn, còn mẫu thiết vương miện có tác dụng thấp nhất. Gặp lầm lối công kích, Mạc Nhị Đức nhờ có cửu khối linh châu còn không chết, đám cường đạo bình thường làm sao có khả năng giết chết Bố La Địch đây? Cái gì? Đám cường đạo trợn tròn cả mắt. Bố La Địch bây giờ cúi đầu nhìn Hồng Lăng Tinh Toàn trong tay. Mới vừa rồi, lúc gặp phải nguy cơ, hắn chỉ cho rằng Hồng Lăng Tinh Toàn ẩn chứa năng lượng kỳ dị, có thể bảo vệ linh hồn nên mới nắm trong tay. Nhưng hiệu quả vượt xa hắn tưởng tượng. Không nghĩ tới bảo bối này lại cường hãn như vậy. Bố La Địch con mắt thoáng cái sáng lên. Bố La Địch bây giờ thậm chí cảm thấy cả thế giới này một lần nữa tràn ngập sắc thái. Có cái này, ta là có thể báo thù rồi. Nhận định có thể là báo thù rồi. Bố La Địch vui mừng lẫn sợ hãi như điên. Chuyện gì xảy ra thế? Tự Bảo Nhân hướng mày cùng tiến lên giết hắn đi. Rõ rồi. Bọn cường đạo nghe lệnh tam thủ lĩnh liền đáp xuống hướng phía Bố La Địch công kích. Chết đi này. Bố La Địch một tay nắm Hồng Lăng Tinh Toàn, tay kia cầm một thanh đoạn đao màu đen chém chết bọn cường đạo phía trước, hòng tẩu thoát. Người trốn cũng không thoát đâu. Đám cường đạo thập phần tin tưởng, tất cả đều xuất ra công kích mạnh nhất của mình. Địch nhân công kích ra sao, Bố La Địch không thèm để ý. Đoạn đao của hắn chém nát đầu một tên cường đạo trước mặt. Tiểu tử này phòng ngự cực mạnh. Nhìn thấy màn này, Tự Bảo Nhân nhướng mày, thân hình lóe lên đánh tới. Nếu luận về tốc độ, Bố La Địch kém xa Tự Bảo Nhân. Biến, Bố La Địch lại vừa bức lui một gã cường đạo. Hắn muốn thoát khỏi vòng vây, nhưng hắn không phát hiện ra một thân ảnh màu tím đang tiến đến sau lưng hắn. Chỉ là trung vị thần, quá yếu. Tự Bảo Nhân thầm nói trong lòng, đồng thời tay phải mang theo bao tay màu tím nhẹ nhàng đánh vào đầu của Bố La Địch. Phanh một tiếng, đúng thời khắc đó, Bố La Địch mới bừng tỉnh. Suy, suy, Tự Bảo Nhân toàn thân run rẩy đứng lên. Tự Bảo Nhân thống khổ rầm rú, trong nháy mắt Tự Bảo Nhân vô thanh vô tức cứ như vậy ngã xuống đất mà chết. Thượng vị thần đã tử, thủ lĩnh làm sao vậy? Đám cường đạo hoàn toàn sững sờ. Tình toàn này như thế nào đây? Bố La Địch trong lòng mừng như điên, chính hắn rất rõ ràng chuyện gì mới xảy ra. Cùng lúc thủ trưởng của đối phương sắp đánh xuống đầu hắn, Hồng Lăng Tinh Toàn sinh ra một cỗ năng lượng lạnh lẽo khác lạ, điên cuồng cắn nuốt linh hồn lực của đối phương. Trong nháy mắt, linh hồn đối phương bị hút sạch, vỡ vụn ra. Tinh Toàn đã thương địch thủ mà không làm ta bị thương. Bố La Địch bây giờ thử dùng linh hồn lực dẫn đạo Hồng Lăng Tinh Toàn. Quả nhiên, một cỗ năng lượng lạnh lẽo lan ra. Hơn nữa, dưới sự khống chế của Bố La Địch, năng lượng lạnh lẽo kia còn bao trùm luôn cả thành đoạn đao. Bố La Địch trông như kẻ điên khùng xông tới đám cường đạo. Những tên cường đạo này hoặc là bị đoàn đao quét trúng, hoặc là bị thân thể Bố La Địch đụng phải đều run lên mà chết. Trong chốc lát, ngoại trừ 5 tên cường đạo bị cảnh tượng làm cho hoảng sợ mà chạy trốn, tất cả cường đạo còn lại đều đã chết hết. Có tính toán này, ta không còn sợ A Lạc Đặc nữa. Bố Lạc Đặc kích động không ngừng nữa, tức thì ngoảnh đầu nhìn xuống đỉnh núi phía xa xa, thân mình như điện nhanh chóng đã rời đi. Từ lần tại Hắc Sa Thành nhìn thấy khối hồng lăng tinh toàn cùng mẫu thiết vương miện giả mạo, Lâm Lôi đã có một ý niệm trong đầu. Sông sáo tại địa ngục trong thời gian qua, khi muốn tìm một vật gì thì hãy tìm đến ác ma tòa thành. Ở đây lực lượng tình báo cực kỳ đồng đạo, mỗi lần điều tra dù muốn hay không đều phải nộp 1.000 vạn mặc thạch. Giá cả nhìn thì có vẻ cao, nhưng bình thường đối với những tin tức tình báo này lại rất chính xác. Phần lớn cường giả đi làm việc đều chân chính, hoặc là một số thương gia thượng vị thần nhưng cũng rất lợi hại. 1.000 vạn mặc thạch với cường giả và những thương gia thượng vị thần lợi hại, cái giá đó cũng bình thường, không phải là đắt. Khi Lương Thành ngã từ đường, đám người Lâm Lôi đang đi dạo. Lâm Lôi cười nhìn thoáng qua Bối Bối. Bối Bối, đây là Lương An Phủ, lại là nhà trước đây của Đi Ti. Nghe nói đại ca của nàng Tát Lạc Mông hiện tại ở bên trong ký Lương Thành, phụ trách trật tự quản lý. Hiện tại Đi Ti cùng với Ina đã đi gặp Tát Lạc Mông, như người thế nào lại không đi? Tát Lạc Mông, ta chẳng muốn gặp hắn làm gì. Bối Bối khinh thường nói. Còn để bụng chuyện trong lòng núi lửa năm đó à? Địch Đi Á chế nhạo cười mà nói. Năm đó, hành vi của Tát Lạc Mông đích xác làm cho đám người Lâm Lôi, Địch Lý Á không còn coi Tát Lạc Mông là bằng hữu nữa. Sau khi Bối Bối cùng Ni Ti kết hôn, không lâu cũng đã từng cùng Ni Ti đi gặp Tát Lạc Mông. Ta lần trước chịu đi gặp Tát Lạc Mông cũng chỉ sợ Ni Ti khó chịu, nếu không ta cũng chẳng muốn nhìn mặt hắn đâu. Ta xem thường con người như thế. Bối Bối nói, đúng là Tát Lạc Mông đích xác không xứng đáng làm bằng hữu. Già Lỗ cũng mở miệng nói, Già Lỗ, Lôi Nặc, bọn họ cũng biết năm đó đích xác một sự tình. Đi thôi, phía trước chính là ác ma tỏa thành đấy. Lôi Nặc cười a a mà nói. Tất cả mọi người đều biết, Lâm Lôi vào thành, bình thường đều sẽ đến ác ma tỏa thành. Lúc bây giờ, trong ác ma tỏa thành, ánh sáng nhấp nháy. Tầng một trong đại sảnh cũng rất thưa thớt bóng người. Lâm Lôi đã rất quen thuộc, trực tiếp đi dọc theo thang lầu hướng lên lầu 3. Giúp ta điều tra một chút, có liên quan đến tin tức chí cao thần tín vật. Lâm Lôi đi tới bên cạnh quầy ở, trực tiếp đưa ra ác ma huân chương của mình. Tại ác ma tòa thành, mặc kệ tiếp nhận nhiệm vụ hay là tra tình báo, đều là ác ma đặc quyền. Nếu như là người bình thường, cho dù có tiền cũng không có tư cách tra. Chí cao thần tín vật tin tức ư. Bên trong quầy có một lão già gầy gò, tóc ngắn màu đen, ngẩng đầu liếc liếc Lâm Lôi một cái, cười nhạo mà nói. Nhất tình ác ma Lâm Lôi, ngươi là thương nhân sao? Lão già tóc ngắn điều tra Lâm Lôi qua huần trường là nhất tình ác ma, tự nhiên giống như là suy đoán. Người không cần phải xen vào. Lâm Lôi cười nói, tiểu tử là bộ làm tịch ít thôi. Chí cao thần tín vật, người muốn gạt người khác sao? Không thể có chuyện dễ dàng như vậy. Lão già tóc ngắn cười nhạo một tiếng, đem một quyển sách ra. Đây là tin tức cho tới hôm nay, cả địa ngục tin tức ngẫu nhiên tập hợp được. Đọc một lần, giá là 1.000 vạn mặc thạch. Lâm Lôi tiện tay ném ra 10 cái nắm tay lớn nhỏ trạm thạch. Một cái đại trạm thạch tương đương với 100 vạn mặc thạch. Người đọc quyển sách này ngay đi, muốn hỏi nội dung tương ứng về cái gì, hình ảnh minh họa ta sẽ nói sau. Lão già rất uể oải, hắn ta căn bản không đem tin tức về di động ảnh ra ngoài. Lâm Lôi cũng không để ý tới, mà là trực tiếp lật xem quyển sách. Quyển sách đó có ghi lại, chia mẫu thiết vương miện, cửu khối đinh châu, hồng lĩnh tinh toàn, chí cao thần giám tứ bộ phận ghi lại, ghi theo dạng nhật ký. Theo thứ tự ghi lại, Lâm Lôi trực tiếp lật xem đến trang ghi hồng lăng tình toàn phía sau. Dù sao phía trước rất nhiều tin tức hắn đều đã biết. Hồng lăng tinh toàn trên người bị thương chỉ trong nháy mắt chữa trị sao? Phần phụ có ảnh minh họa. Hồng lăng tinh toàn trong người có thể hiểu được tính mạng quy tắc, trực tiếp đặt tới thượng vị thần ư, cũng có ảnh minh họa chứng minh sao? Lâm Lôi nhìn thấy tin tức thứ nhất, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Giả bộ vô cùng ngạc nhiên, tỉ như nắm một viên hồng lăng tinh toàn giả, trong miệng còn nuốt một viên tính mạng cường giả luyện chế địa đàn dược, để cho người khác tiến hành vật chất công kích, đồng thời bị thương. Vậy là, đan dược được liệu pháp tác, tự nhiên chữa trị, nhưng từ hình ảnh minh họa, hình như là chính là do hiệu quả của hồng lăng tinh toàn. Cái này càng thú vị hơn. Cầm hồng lăng tinh toàn trong tay, thần là bất tử, chỉ là không có ảnh minh họa thôi. Lâm Lôi liếc đến phía sau một cái không khỏi cười. Tin tức này thực sự là hoang đường. Cầm trong tay hồng lăng tinh toàn, chẳng những bất tử, Hơn nữa, hay là đụng tới địch thủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Khi Lâm Lôi có tính mạng Vương Miện, nó chỉ là trị liệu linh hồn mà thôi. Dù sao, mẫu thiết Vương Miện cũng ẩn chứa một cỗ năng lượng kỳ lạ. Cửu khối linh châu cũng là vật thể để cứu người. Lâm Lôi ý thức cho rằng Hồng Lăng tinh toàn cũng chỉ đến thế. Nhưng hắn ta lại quên, tính mạng quy tắc cường giả có thể cứu người cũng có thể hại người. Như vậy tính mạng Vương Miện có thể bảo vệ người, đương nhiên cũng có thể hại người. Tin tức này cũng không có thỉnh minh họa, là Mục Á đại lục truyền đến. Một người đặt trung vị thần dựa vào Hồng Lăng tinh toàn giết một đám trung vị thần cùng một thượng vị thần sao? Ngay cả ảnh minh họa cũng không có, tùy ý ngụy tạo, người khác cũng không biết thực giả, không thể tin được. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua đảo lại, vừa tiếp tục xem tin tức phía dưới. Chỉ có một ít tin tức làm cho Lâm Lôi cho rằng có khả năng hắn mới có thể xem một chút hình minh họa. Này, có được không đây? Lão giả cau mày nói. Người thúc giục làm cái gì? Giờ phút này ngồi ở cách đó không xa chờ Lâm Lôi, Già Lỗ không khỏi trừng mắt nhìn lão giả tóc ngắn, lớn tiếng quát mà trách móc hắn. Chỉ là trong các ngươi nhanh lên một chút thôi. Lão giả liếc liếc Già Lỗ một cái. Còn tại ác ma tòa thành, ngươi đừng lớn tiếng ồn ào. Lão giả cũng là thượng vị thần, hơn nữa ở trong thành không cho phép động thủ, cho nên bình thường lão giả tóc ngắn tiếp đãi khách nhân tâm tính cũng sẽ không tốt. Đặc biệt Lâm Lôi là nhất tinh ác ma, tức thì bị người ngoài xem thường. Đừng có nóng vội, chờ một lát đi. Lâm Lôi lạnh nhạt liếc liếc lão giả một cái rồi tiếp tục đọc tin tức tình báo. Đúng vào lúc này, thang lầu phía trên truyền đến tiếng bước chân. Hôm nay người mua sắm tin tức tình báo không ít. Thế nhưng ngày lúc ấy, một đạo thanh âm ôn hòa truyền đến tiếng bước chân từ xa truyền đến. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn một cái, tổng cộng là 3 người đi tới. Cầm đầu là trung niên tóc vàng mắt màu lam, phía sau đi theo 2 nữ nhân mặc lục bào. Lão già tóc ngắn đứng trong quầy nhìn thấy người mới đến thì như bị điện giật, đứng dậy cùng kính nói: "Bảo chủ, ngồi xuống đi." Trung niên tóc vàng cười nói: "Được rồi, cho ta tất cả tin tức trong khoảng thời gian này, các nơi trong địa ngục, phụ chủ khiêu chiến tình báo cùng ảnh minh họa. Tại địa ngục, tất tinh ác ma khiêu chiến phụ chủ, đó là chuyện thường xuyên phát sinh." "Vâng, thưa bảo chủ." Lão giả tóc ngắn khiêm tốn vô cùng. Trung niên tóc vàng liếc nhìn Bối Bối một cái, nghi hoặc khẽ nhíu mày, sau đó đi tới quầy tiếp nhận quyển sách lão giả đưa ra. Trên quầy đã bày sẵn thủy tinh cầu chứa ảnh minh họa. Giờ phút này, Lâm Lôi cùng bảo chủ sóng vai đọc. Trung niên tóc vàng ánh mắt thoáng nhìn sang Lâm Lôi, đột nhiên biến sắc, vui mừng lẫn sợ hãi, nói: "Là Lâm Lôi đại nhân phải không?" Lâm Lôi quay đầu nhìn hắn một cái: "Người là ai?" Lâm Lôi căn bản không nhận ra người này. "Bảo chủ." Lão già nhìn thấy bảo chủ đối với Lâm Lôi cùng kính như thế, không khỏi khó hiểu mà nói: "Hắn gọi là Lâm Lôi, nhưng hắn chỉ là nhất tinh ác ma mà thôi." "Câm miệng." Trung niên tóc vàng lạnh lùng liếc một cái nhìn lão già. "Nhất tinh ác ma sao?" Trung niên tóc vàng kinh dị nhìn thoáng qua huân chương còn trong tay lão già. "Xà Nhã, người lập tức đem đi, mang ác ma huân chương này thay đổi một chút, chuyển thành thất tinh ác ma cấp bậc." Lão già tóc ngắn sợ ngây cả người. Nhất tinh ác ma biến thành thất tinh ác ma. Dựa theo quy củ ác ma tòa thành, muốn đạt được như vậy phải làm rất nhiều nhiệm vụ. Sao tự dưng lại biến thành như vậy? "Bảo chủ." Phía sau trung niên tóc vàng, nữ nhân vận lục bào tên gọi Xà Nhã cũng có vẻ chần chờ. Chỉ là một bảo chủ của nhà ác ma tòa thành bảo chủ, mặc dù thực sự rất mạnh, mạnh tới thất tinh ác ma cấp độ, nhưng mà còn không có tư cách trực tiếp thay đổi huân chương từ nhất tinh ác ma lên thất tinh ác ma. "Yên tâm, nếu ngay cả đại viên mãn cường giả Lâm Lôi đại nhân còn chưa đủ tư cách trở thành thất tinh ác ma, địa ngục ai còn dám xưng là thất tinh ác ma chứ?" Trung niên tóc vàng cười mà nói. Người nhận ra ta sao?" Lâm Lôi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Lúc bây giờ, vị bảo chủ kia mới mỉm cười mà nói: "Đại viên mãn cường giả, đây là loại tin tức về đỉnh cao cường giả, là do bảo chủ ác ma tòa thành tự mình giữ lấy. Tại vị diện chiến trường, quá trình đã kể lại rõ ràng, chi tiết tin tức ta đều có. Thậm chí, Lâm Lôi đại nhân, người năm đó còn chưa đạt tới đại viên mãn, hình ảnh bản thân của ngươi qua mấy lần đại chiến ta cũng có. Trọng yếu nhất chính là ta tự bản thân trước đây có tham gia vị diện chiến trường một lần, xin ra mắt Lâm Lôi đại nhân." Lâm Lôi nghe đến đây thì ngẩn cả người ra. "Lâm Lôi đại nhân, người lúc ấy cùng Mã Cách Nỗ Tư đại nhân đại chiến, chúng ta đều đang nhìn đấy, cho nên ta biết Lâm Lôi đại nhân. Lâm Lôi đại nhân ngươi lại không biết chúng ta cũng là bình thường thôi." Bảo chủ bây giờ cười mà nói: "Tại vì diện chiến trường, hắn cũng chỉ là một binh lính mà thôi." Mới vừa rồi nhìn thấy bối bối đại nhân, ta lúc ấy sửng sốt, cảm thấy quen thuộc nhưng lại không tin. Có thể ta căn bản không có dũng khí nghĩ tới Lâm Lôi đại nhân, người đã ở đây. Có thể thấy được hình dáng Lâm Lôi đại nhân, ta mới giật mình bừng tỉnh. Bảo chủ vừa cười vừa nói. Lâm Lôi cũng không khỏi cười. Tình báo cũng chưa cấp bậc, chỉ cao thần nhiệm vụ nghe đến tên hẳn là phải cực cao cấp tin tức. Thế nhưng tin tức giả nhiều lắm. Nhất tình ác ma là cấp thấp, đương nhiên chỉ được nghe tin tức lại thấp thôi. Đương nhiên do một thượng vị thần bình thường quản lý. Nhưng đại viên mãn cường giả tin tức, chủ thần tin tức, những tin tức đó nói chung thuộc diện đại bí mật, không phải cứ dùng tiền là có được. Đại viên mãn sao? Lão giả tóc ngắn kinh ngạc sững sờ nhìn Lâm Lôi. Một người đạt nhất tinh ác ma mà lại là trong truyền thuyết vô địch đại viên mãn cường giả. Lâm Lôi bây giờ cùng vị bảo chủ kia đàm luận một chốc lát, liền mang theo ác ma huân chương rời đi. Chỉ là giờ phút này, ác ma huân chương đã thay đổi thành thất tinh ác ma cấp bậc. Đáng tiếc, tin tức giả nhiều lắm. Có mấy người nghe nói thực, thì nhưng ngay cả minh họa cũng không có. Lâm Lôi tiếc nuối rời đi. Năm đó bố là địch có được hồng lăng tinh toàn, nhưng hắn lại rất nghèo. Đương nhiên là nhặt những không gian giới chỉ cũng thần cách của cường đạo rồi rời đi. Trên đường trải qua vô số thí nghiệm, bố là địch phát hiện linh hồn lực của hắn cực mạnh, có khả năng điều động năng lượng kỳ lạ của hồng lăng tinh toàn. Cho nên bố là địch quyết định luyện hóa một viên thần cách. Hắn có hai cái thần phân thân. Vì báo thù làm cho một cái thần phân thân luyện hóa thần cách, hắn cũng cam tâm. Từ trung vị thần đến thượng vị thần, cho dù là luyện hóa thần cách, linh hồn lực cũng sẽ tăng vọt. Lạc đặc bộ lạc. À, lạc đặc, đi ra. Tiếng gầm gừ vang vọng tại lạc đặc bộ lạc trên không. Lạc đặc bộ lạc đang chiến sĩ, hoảng sợ nhìn địa hình trên trời cao, một bóng người như ma thần xuất hiện. Thân ảnh đó chính là bố là địch đã trở về. Dĩ nhiên trở nên càng đáng sợ. Trên mặt đất, đại lượng thi thể chính là bị vừa rồi bố là địch thảm sát. Không ai có khả năng chạm vào bố là địch mà còn sống. Bố là địch, nhanh như vậy thành thượng vị thần ư, là luyện hóa thần cách sao? Người không trốn đi cho xa, còn dám vác mặt trở về, thực sự là muốn chết đây. Một đạo ảnh toàn thân bao phủ áo giáp màu đen trôi nổi trên không. Toàn bộ cơ thể, kể cả khuôn mặt đều được áo giáp đen bao phủ. Chỉ là một đôi mắt màu vàng kim lộ ra. Hắn, đó là lạc đặc bộ lạc đệ nhất cường giả, tộc trưởng A Lạc Đặc. Bà Lý Mạn, tin tức về việc chúng ta hợp tác đợi lát nữa bàn lại, ta trước tiên giải quyết tiểu tử này đã. A Lạc Đặc cúi đầu nói với một lão già có sắc quyền râu đỏ. A Lạc Đặc tộc trưởng, người trước xử lý chuyện trong tộc đi, ta cũng không vội. Bà Lý Mạn lão già cười mà nói. A Lạc Đặc rất tự tin, bởi vì hắn là lục tinh ác ma cấp độ, hắn có thể đoán được bố là địch có khả năng giết chết đại tượng chiến sĩ. Lý do thứ nhất là bản thân đã đạt tới thượng vị thần, hay là phòng trừng lĩnh ngộ chiêu thức đặc thù công kích gì đó. A Lạc Đặc cũng không quan tâm, với bản thân của hắn, thực lực quá kém thì dùng công kích hay là mưu lược cũng đều vô dụng. Chiến đấu cần dựa vào thực lực của chính mình. Hắn là một lục tinh ác ma, giết không được kẻ luyện hóa thần cách để đạt đến thượng vị thần, đó mới là lạ. Thế tử của ta đâu? Bố là địch gầm nhẹ mà nói. Thế tử của ngươi ư? A Lạc Đặc cười nói. Thế tử của ngươi rất kiên cường, chết cũng không chịu khuất phục. Bất quá ta cũng không vội, ta sẽ chậm rãi dạy dỗ nàng ấy. Mà hiện tại ta trước hết sẽ giết ngươi. A Lạc Đặc lộn cánh tay, xuất hiện một thanh lưỡi hái đỏ như máu, dài chừng hai thước. Lục tinh ác ma A Lạc Đặc cùng luyện hóa thần cách thượng vị thần bố la địch liền lăng không giằng co. Qua trận chiến này có thể chứng kiến thực lực A Lạc Đặc. Lão già có sắc quyền nâu đỏ đứng trên mặt đất cười nhẹ, đồng thời cũng ti triển di động ảnh, mang thủy tinh cầu ra bắt đầu ghi chép trận chiến kia. Kỳ thực, ghi chép trận chiến này cũng không chỉ trên mình hắn, rất nhiều bộ lạc chiến sĩ tu luyện thủy hệ cũng ghi chép trận chiến ấy. Chết dưới tuyệt chiêu của ta, người cũng nên tự hào. An Lạc Đặc cười một tiếng, thân hình xẹt qua một đạo quy tích màu đỏ, rồi cứ như vậy, lưỡi hái đỏ như máu trực tiếp bay về phía bố là địch. Vèo một tiếng, không gian liền xuất hiện một cái khe. Với lục tinh ác ma mà nói, khả năng xé rách không gian đại biểu ngoài được vật chất công kích thì linh hồn lực của lục tinh ác ma cũng tương đối cao. Bố là địch lúc bấy giờ chỉ dùng đoạn đao đen mà ngăn cản. Chăng một tiếng, đoạn đao đen dĩ nhiên trực tiếp bị chặt đứt. Quá yếu, A Lạc Đặc khinh thường mà cười. Trong tay lưỡi hái màu đỏ lập tức bổ vào đầu của bố là địch. Suy, suy, khi lưỡi hái đỏ bổ vào đầu của bố là địch, liền cảm nhận được có vô vàn lực cản, bởi vì khoảnh đầu bị thương nhanh chóng được chữa trị, hơn nữa tốc độ chữa trị nhanh đến cực hạn, làm lưỡi hái đỏ không cách nào tái xâm nhập. Này, điều này là sao? An Lạc Đặc thất kinh. Chết đi! Bồ La Địch vứt cán đoạn đao, một tay vươn ra tóm lấy cánh tay cầm lưỡi hái của An Lạc Đặc. Hai tay đụng chạm. Hả? An Lạc Đặc liền cảm thấy một cỗ năng lượng đáng sợ, điên cuồng cắn nút linh hồn của hắn, luồng hấp lực quá mạnh mẽ. Không, không có khả năng này. An Lạc Đặc điên cuồng, kiên trì. Tử! An Lạc Đặc điên cuồng dùng lưỡi hái bổ về phía Bố La Địch, nhưng mỗi một đao chỉ có thể làm trên người Bố La Địch bị thương, còn không có cách nào xâm nhập được vào trong cơ thể. Hơn nữa trong nháy mắt, ngay cả vết thương đều hoàn toàn biến mất. Bố La Địch hiện nay có thể nói bất tử thân. Khó có thể tin được, tuyệt đối không có khả năng. An Lạc Đặc chưa bao giờ nghe nói qua có chuyện như vậy. Hắn ta vẫn còn kiên trì được. Bố La Địch biến sắc, cũng là do linh hồn của chúng ta quá yếu nên chỉ có thể dẫn đạo một ít năng lượng. Vù, vù, Hồng Lăng Tinh Toàn tự nhiên phát một trận chấn động, một cỗ lực lượng màu xanh biếc lạnh như băng, năng lượng quỷ dị dần dần lớn mạnh, dũng mãnh tấn công vào cơ thể An Lạc Đặc. Khi luồng năng lượng này gia nhập trận chiến, An Lạc Đặc cũng không có cách nào chống cự, linh hồn trong nháy mắt bị nuốt hấp. Phía dưới, bộ lạc chiến sĩ đa số đều sợ ngây cả người. Bọn họ đều chứng kiến một lực đạo màu xanh biếc, quang mang chói sáng phát ra. An Lạc Đặc lập tức chết ngay. Cái gì? Đó là gì vậy? Lão giả tóc nâu đỏ, Bàn Lý Mạn biến sắc. Hắn ta cùng An Lạc Đặc đều là cường giả, thực lực hơn kém không nhiều. Hắn cùng thần thức đã phát hiện, lực vật phát ra màu xanh biếc quang mang chính là một viên Hồng Lăng Tinh Toàn. Hồng Lăng Tinh Toàn ư, chẳng lẽ là... Bà Lý Mạn nhớ tới, từng nghe nói qua tin tức, không khỏi kinh hãi. Vù một tiếng, bà Lý Mạn cũng không đứng ở Lạc Đặc bộ lạc nữa, lúc này lặng yên rời đi. Suy đa ni tạp, suy đa ni tạp! Bố La Địch lập tức đứng lên, liền hướng vào trung tâm bộ lạc mà bay nhanh như chớp. Hoàng hôn bây giờ buông xuống, phảng phất một tầng màu đỏ thẫm như cái lồng bao phủ cả Lạc Đặc bộ lạc. Cả Lạc Đặc bộ lạc trở nên vô cùng yên tĩnh. Bố La Địch đánh một trận, Lạc Đặc bộ lạc chiến sĩ chết đi gần một nửa, còn lại sống sót rất ít. Số còn lại chỉ là mấy trăm trung vị thần tính mạng. Cũng may mắn là đang địa ngục, tất cả mọi người đều đã quen với giết chóc và tử vong. Lạc Đặc bộ lạc rất nhanh khôi phục lại cuộc sống bình thường. Sau đó bộ lạc đệ nhị cao thủ, hộ tổng đội đại đội trưởng Bá Lâm trở thành tộc trưởng. Ta không thể hiểu được Bố La Địch tiểu tử như thế nào trở nên cường đại như vậy. Lần trước hắn thoát khỏi bộ lạc vẫn chỉ là một tên trung vị thần, ta đều hoàn toàn nắm chặt giết chết được hắn. Hắn ta thực lực rất bình thường, nhưng ngắn ngủn mới vài chục năm, mới mười mấy năm đấy, rất khó tin hắn đã trở nên lợi hại như vậy. Tộc trưởng cùng hắn tại thời điểm chiến đấu cũng từng nói, Bố La Địch hình như là luyện hóa thần cách thành thượng vị thần mà thôi. Thế nhưng ngay cả tộc trưởng cũng đạt tới lục tinh ác ma cường giả cũng bị chết ở trên tay hắn. Tại Tạc Đặc bộ lạc, rất nhiều nơi đều diễn ra các cuộc tranh luận. Hôm nay đã chết đi rất nhiều huynh đệ, trong đó chỉ còn một số còn lại là thần phân thân. Bọn họ đều nói, Bố La Địch trên người có một loại năng lượng đặc thù, chuyên năng cắn nuốt linh hồn. Ta cũng thấy được, giết chết tộc trưởng là một đạo lục quang, ta còn dùng thủy tinh cầu ghi chép cẩn thận. Này, nói cho các ngươi, ta lúc ấy thấy Bố La Địch không xa, còn dùng thần thức điều tra một chút nguồn gốc của lục quang, đó là vì trong lòng bàn tay hắn có một miếng đá lục lăng màu đỏ tinh toàn. Ta nghĩ chính vì nó nên Bố La Địch mới mạnh như vậy, khẳng định sức mạnh đó cùng với năng lượng lục quang phát ra có liên quan. Bố La Địch đã sớm mang theo thể tử cao chạy xa bay, bởi vì vậy cư dân bộ lạc mới không kiêng nể đàm tiếu. Nghe nói cái lão có sắc quyển nâu đỏ, gọi là Ban Lý Mạn gì đó, muốn mua thủy tinh cầu về cuộc chiến của Bố La Địch phải không? Thanh niên tóc bạc cao gầy hỏi. Đúng đấy, ngày hôm qua Ban Lý Mạn đại nhân lại tới, mua trước vài cái thủy tinh cầu, một phần di động ảnh, hắn ta mua với giá 100 vạn mặc thạch. Không hổ danh là ngay cả An Lạc Đặc tộc trưởng cũng đều rất tôn trọng, ra tay thực sự là hào phóng. Được rồi, các người nói đi, vậy Ban Lý Mạn đại nhân muốn mua thủy tinh cầu của chúng ta làm gì? Tên cao gầy tóc bạc thanh niên cười nhạo một tiếng. Còn phải nói ư, khẳng định là muốn sưu tầm đầy đủ các loại thủy tinh cầu về cuộc chiến đó, càng rõ chi tiết càng tốt, sau đó đem tin tức này bán cho ác ma tòa thành. Bố La Địch, một người luyện hóa thần cách thành thượng vị thần, cầm trên tay đặc thù tình toàn, giết chết lục tinh ác ma. Ta cũng chưa bao giờ nghe qua có một bảo vật đáng sợ như thế. Vậy tinh toàn khẳng định chắc chắn là một vật chí bảo nên mới có uy lực lớn như vậy. Mặc dù chỉ nằm trên tay của Bố La Địch, nếu như là nằm trên tay của Thất Tinh Ác Ma, phủ chủ, tinh toàn uy lực lại còn đáng sợ đến mức nào nữa. Ta bản thân cũng là muốn xem, vì ba Lý Mạn kia dựa vào tin tình báo này khẳng định có thể kiếm được một món tiền lớn. Các chiến sĩ đoán cũng không sai, Lục Tinh Ác Ma ba Lý Mạn tại địa ngục cũng được xem như cường giả. Đối với chí cao thần nhiệm vụ, tin tức cũng biết hiểu. Hắn ta cũng hiểu được, màu đỏ tinh toàn có lẽ chính là vật trong truyền thuyết, chí cao thần tín vật Hồng Lăng tinh toàn. Chí cao thần tín vật đó là bảo bối như thế nào? Nhưng bà Lý Mạn cũng biết, chí cao thần nhiệm vụ thực giả còn chưa được xác định. Bà Lý Mạn cầm thủy tinh cầu, đồng thời kể lại rõ chi tiết, bao gồm hơn 10 thủy tinh cầu, trả cái giá trên trời bán cho ác ma tòa thành. Hơn nữa dám cam đoan, hắn bà Lý Mạn phát hiện ra Hồng Lăng tinh toàn, cho dù không phải là chí cao thần tín vật, mức độ trần quý cũng không thua chủ thần khí. Ra giá 10.000.000 mặc thạch. Giá cả này đối với ác ma tỏa thành không đáng nhắc tới, nhưng bình thường một gã giỏi về kiếm tiền cỡ Thất Tinh Ác Ma, toàn bộ tài phú mới chỉ có khoảng 10.000.000 mặc thạch. Dù sao chí cao thần nhiệm vụ thực giả còn chưa được xác định rõ. Hơn nữa, nếu như giá rất cao như vậy, ác ma tỏa thành hoàn toàn có thể phái một người đi thăm dò hư thực, xác định tin tức. Mua bán thành công, ác ma tỏa thành tốn hao 10.000.000 mặc thạch mua sắm tin tình báo ấy. Nhân viên của ác ma tỏa thành, nhân viên qua xác minh cũng 100% khẳng định trong thủy tinh cầu phát ra một đạo quang mang màu xanh biếc chính là Hồng Lăng tinh toàn, tuyệt đối là kỳ bảo. Trong nháy mắt, tất cả địa ngục ác ma tỏa thành đều có tin tức này. Muốn tin tình báo gì đây? Quầy phục vụ nhân viên lạnh nhạt hỏi. Về tin tức chí cao thần nhiệm vụ tình báo, 10.000.000 mặc thạch không hơn không kém đây. Một gã tóc bạc đồng nhãn thanh niên lạnh lùng nói, đồng thời cũng lấy ra 10.000.000 mặc thạch kèm theo ác ma huân chương. Người tình báo chỗ quầy nhân viên nhiệm vụ chứng ác ma huân chương xong, thái độ nhất thời cũng cung kính đứng lên, lập tức lấy ra quyển sách ghi chép tin tức cùng với thủy tinh cầu. Xem tin tức và hình ảnh trong thủy tinh cầu xong, tóc bạc độc nhãn thanh niên quay đầu muốn rời đi. Nhân viên tại quầy đột nhiên nói, từ cổ tiên sinh, ác ma tòa thành chúng ta vừa mới có được một phần tin tức về chí cao thần tín vật Hồng Lăng tinh. Tin tức này tuyệt đối là thực đấy. Về phần tin tình báo tinh toàn, cho dù không phải chí cao thần tín vật cũng là cùng đẳng cấp với chủ thần khí. Cái gì? Người tóc bạc độc nhãn thanh niên quay phát lại. Không phải chí cao thần tín vật cũng là cùng đẳng cấp so với chủ thần khí sao? Đúng là như vậy đấy. Nhân viên tự tin 10 phần. Tuyệt đối là thực đấy. Tin tức tình báo này giá cả là bao nhiêu? Tóc bạc độc nhãn thanh niên lạnh lùng nói. Đối với từ cổ đại nhân mà nói, không tính giá cao, 900.000.000 mặc thạch là được. Quầy nhân viên chỉ mỉm cười mà nói. Giá cả này cũng làm tóc bạc độc nhãn thanh niên nhướng mày. Ác ma tòa thành định giá cả cũng rất thông minh. 900.000.000 cũng chỉ là lấy đơn vị trăm ra mà chuẩn. Nếu như là định giá 10.000.000, đó là một đơn vị ngàn, làm cho người ta trong lòng sẽ có cảm giác hoàn toàn bất động. Lúc đầu 10.000.000 mặc thạch mua sắm tin tức tình báo, hiện tại bây giờ muốn lần bán đi 900.000.000, chỉ cần bán 11 lần liền có thể hoàn vốn. Tốt lắm! Tóc bạc độc nhãn thanh niên trong nháy mắt động ra, lấy ra một không gian giới chỉ ném qua, bên trong này có đủ 900.000.000 mặc thạch. Thỉnh tư cổ đại nhân chờ một chút, đối với các tin tức tình báo trọng yếu phải là do bảo chủ cùng với tiếp tân của bảo chủ phụ trách, ta nên xin chỉ thị một chút, thỉnh chờ. Nhân viên cung kính vô cùng vì tư cổ chính là một Thất Tinh Ác Ma. Tình hình chung là như vậy, gặp phải Lục Tinh Ác Ma hay Thất Tinh Ác Ma, nhân viên phụ trách bán tin tức tình báo sẽ đề cập ngay đến tin tức này. Vì người có thực lực quá yếu, căn bản không có khả năng mua sắm loại tin tức ấy. Chỉ chốc lát, người tóc bạc đầu nhãn thanh niên liền có được tin tình báo. Cẩn thận đọc nội dung, đồng thời xem xét qua hơn 10 thủy tinh cầu. Có khả năng làm cho một người luyện hóa thần cách thành thượng vị thần đánh chết được Lục Tinh Ác Ma ư? Tóc bạc độc nhãn thanh niên cũng rất kinh hãi. Không chút do dự, độc nhãn thanh niên bay nhanh rời khỏi ác ma tỏa thành. Thân là Thất Tinh Ác Ma, tóc bạc độc nhãn thanh niên lập tức bằng tất cả tốc độ mình có hướng Mục Á đại lục bay tới. Ác ma tỏa thành trải rộng tại tất cả các nơi trong địa ngục. Trong địa ngục cao thủ đông đảo, mua sắm được tin tình báo loại này cũng có không ít cường giả. Đại đa số cường giả chỉ cần thấy được tình báo kể lại rõ chi tiết, cơ hồ đều từ địa ngục các nơi tập tức hướng Mục Á đại lục bay tới. Thế nhưng địa ngục vô cùng rộng lớn, từ một đại lục khác chạy tới Mục Á đại lục quá xa vời. Cũng may là tất cả đều là cường giả, tốc độ cũng cực nhanh. Lầm lội bọn họ một đám người nhàn nhã địa du lãm các nơi. Sau đó, theo thói quen tín đi tới ác bà tòa thành lầu 3. Lầm lội một lần nữa muốn mua tin chí cao thần nhiệm vụ tình báo. Sau khi lầm lội đọc phần tin tình báo xong, liền muốn rời khỏi ngay. Lầm lội đại nhân, chúng ta nơi này còn có một phần trân quý tin tình báo, có liên quan đến Hồng Lăng Tinh Toàn. Người phụ trách bán tin nói, kiểm tra qua huân chương ác ma của Lâm Lôi, hắn đã biết Lâm Lôi là thất tình ác ma. Trân quý tình báo tin tức sao, có liên quan đến Hồng Lăng Tinh Toàn ư? Như thế nào cùng với những loại tin tức này lại tách riêng biệt vậy? Lâm Lôi cười nhìn về phía nhân viên. Lão đại, ác ma tỏa thành thực đúng là biết cách kiếm tiền mà. Bối bối cảm thán nói, phi thường bất phú mà. Thế nhưng Già Lỗ tùm tìm nói, Già Lỗ chính là quản lý đạo sâm thường hội, đối với phương diện buôn bán cũng được xem là tinh thông. Tình báo nhân viên cười khổ mà nói, Lâm Lôi đại nhân, tin này người bình thường không có tư cách xem, hơn nữa tin tình báo chúng ta cũng mới nhận được, cũng phải bỏ ra chi phí rất lớn, chúng ta không thể đánh đồng với những loại tin tức này được. Về tin này, ác ma tòa thành đã tiến hành kiểm chứng, chúng ta dám cam đoan Hồng Lăng Tinh Toàn đó cho dù không phải là chi cao thần tín vật cũng là tinh vật có thể so được với chủ thần khí. Cái gì? Lầm Lôi nhãn tỉnh sáng lên. Lầm Lôi đại nhân, người có bằng lòng mua hay không? Giá cả không cao, chỉ cần 900 triệu mạc thạch thôi. Nhân viên bán tin nói, 900 triệu mạc thạch đối với Lầm Lôi ngày nay mà nói, nó chỉ là một món tiền nhỏ. Phải biết rằng, ngay cả Tát Lạc Mông, Ni Tì năm đó từ cái tài sản truyền thừa của gia tộc cũng chỉ có đến 100 vạn triệu. Lầm Lôi tùy tiện lấy ra một giọt chủ thần lực, giá cả đều vượt qua 100 vạn triệu. Mà trải qua 5 tháng thế lực của tứ thần thú gia tộc chia đều tại khắp các vị diện, cho dù bây giờ thực lực có co rút lại, nhưng về tài phú lại không giảm bớt. Tài phú hiện nay cũng đã có thể nói là một cái con số trên trời. Lầm Lôi hôm nay là tứ thần thú gia tộc đệ nhất cường giả, tứ thần thú gia tộc cũng không thể để Lầm Lôi ra tay kẻo kiệt, trực tiếp cho Lầm Lôi một miếng không gian giới chỉ. Về phần trong đó có bao nhiêu tài phú, Lầm Lôi cũng chưa biết. Đối với Lầm Lôi mà nói, tài phú có ý nghĩa không lớn. Tốt, tin tình báo này ta sẽ mua. Lầm Lôi gật đầu. Lầm Lôi đại nhân xin chờ, ta lập tức đi xin chỉ thị bảo chủ đại nhân. Nhân viên mừng rỡ nói, đồng thời cũng rời đi. Lầm Lôi cả bọn liền ở nơi này cùng đợi. Bối bối truyền âm cảnh báo Lầm Lôi. Lão đại, xem ra ác ma tòa thành đưa giá cả cao như vậy, tin tình báo này chắc chắn là có gì bí ẩn. Người nói xem bọn họ có thực sự phát hiện ra Hồng Lăng Tinh Toàn không? Có đúng là chí cao thần tín vật không? Bối bối cũng biết Lầm Lôi có được 2 kiện tín vật. Có khả năng như vậy đấy. Lầm Lôi gật đầu. Biểu hiện của Lầm Lôi có vẻ bình tĩnh, nhưng trong đáy lòng không nhịn được kích động chờ mong. Ta đã có 2 kiện trong tay, chỉ thiếu 1 kiện cuối cùng. 3 kiện tín vật hợp nhất, lập tức hiến cho tính mạng chí cao thần đưa ra yêu cầu. Lầm Lôi biết có thể đưa ra chí cao thần khí, khẳng định yêu cầu có cơ hội đạt thành. Nhưng Lâm Lôi không nghĩ đến lợi ích gì khác. Hắn thầm nghĩ chỉ muốn làm cho Đức Lâm Gia Gia tái xuất hiện ở trước mặt hắn. Lúc này, tiếng bước chân vang lên. Vài đạo thân ảnh bước nhanh tới. Cầm đầu là một hắc bảo tuấn mỹ thanh niên. Vừa nhìn thấy Lâm Lôi, liền ngay lập tức tiến lên khom người nói. Xin ra mắt Lâm Lôi tiên sinh. Bảo chủ, thủ hạ của hắn bao gồm tên bán tin tình báo đều cả kinh. Ác bà tỏa thành các nơi, bảo chủ thực lực không đồng nhất. Thế nhưng bình thường, thực lực đều từ thất tinh ác ma, lục tinh ác ma trở nên. Nghe nói Lầm Lôi tiên sinh muốn tin tình báo này, Lầm Lôi đại nhân từ từ quan sát mà xem, về phần phí tổn sẽ không tính. Hắc bảo thanh niên rất khiêm tốn. Người phụ trách nghiệm chứng ác ma huân chương trong ác ma tòa thành bình thường chỉ biết Lầm Lôi là thất tinh ác ma, nhưng bảo chủ của các nơi lại đều biết đến đại danh của Lầm Lôi. Sao dám từ tay đại viên mãn cường giả nhận lấy 900 triệu mạc thạch? Vậy thì cảm ơn. Lầm Lôi cười tiếp nhận tin tình báo. Hắn ta hiểu được người khác miễn phí đối với hắn cũng coi như là một chút ân tình. Tin tình báo này có đầy đủ cả thủy tinh cầu chứng minh. Bảo chủ thấy đối phương không có sĩ diện, trong lòng hưng phấn vô cùng, vừa thổi phồng vừa xuất ra một đám thủy tinh cầu. Lầm Lôi cẩn thận đọc tin tình báo, cũng cẩn thận xem xét di động ảnh. Một lúc sau, Lầm Lôi đáy lòng kích động run rẩy đứng lên. 89/10 chính là nó, hơn nữa kích thước lớn nhỏ hoàn toàn đồng nhất. Lầm Lôi kích động vạn phần, bởi vì lúc ấy lạc đặc bộ lạc bao gồm cả 3 Lý Mạn ở bên trong, không ít người dùng thần thức quan sát Hồng Lăng Tinh Toàn rồi kể lại rõ chi tiết, tự nhiên miêu tả được kích thước vừa vặn cùng với chỗ lõm vừa khít, Hơn nữa uy lực của nó thật là mạnh. Lâm Lôi vừa nghĩ đến có thể có được đệ tam kiện tín vật, hoàn toàn hoàn thành mục tiêu, liền kích động vạn phần. Không tốt rồi, Lâm Lôi đáy lòng vừa động. Nếu là ta tu hồi tam kiện chí cao thần tín vật, đến lúc đó chí cao thần hiện thân, cho dù thần cũng khẳng định biết trần tướng, có lẽ ta các chủ thần trong cơn tức giận sẽ đối phó với ta. Lâm Lôi đáy lòng sầu lo đứng lên. Bối bối, Lâm Lôi truyền âm nói. Cái gì lão đại? Bối bối ngẩn ra. Người nhanh chóng đi triệu tập mọi người, lập tức thông qua di động đại lục truyền tống trận về Ngọc Lan đại lục trước, rồi sau đó người đi thỉnh Bối Lộ Đặc đại nhân hỗ trợ bố trí tại Thiên Tế Sơn Mạch một ít chí thần bằng hữu, sau đó lập tức quay về Ngọc Lan đại lục. Lâm Lôi trịnh trọng nhắc nhở. Lão đại, ý của ngươi là gì? Bối bối thực sự kinh hãi. Ta chỉ là đề phòng vạn nhất, lấy thần phận là chủ thần, hy vọng còn không đến mức vô sỉ đem thân nhân của ta trút giận, cho cùng cắn dậu. Cho nên ta quyết định như vậy đấy. Lâm Lôi rất là quả quyết. Cứu được Lâm già ra, ta cũng sẽ lập tức quay về Ngọc Đan đại lục. Cùng lắm thì sau này đều đứng ở vật chất vị diện, không hề đến thần vị diện nữa. Chủ thần phẫn nộ ư? Bối bối nghe Lâm Lôi nói như vậy, cũng hiểu được chuyện này có tính chất rất nghiêm trọng. Lão đại, ngươi là linh hồn biến dị, lần này đi chiến đấu cũng không muốn mang theo tất cả thần phân thân. Bối bối truyền âm nói. Lâm Lôi nghe được bất giác để ý. Cũng đúng, ta mang theo bổn tôn phong hệ thần phân thân rời đi, về phần ba thần phân thân khác cũng sẽ quay về Ngọc Đàn đại lục. Sau khi linh hồn biến dị, các thần phân thân của Lâm Lôi cũng khác biệt không lớn, trừ bổn tôn ý chí uy năng cực mạnh ra, thủy hệ, đại địa, phong hệ, tam hệ linh hồn đều tương đương nhau, hỏa hệ là yếu nhất. Hơn nữa linh hồn biến dị, cho dù là phong hệ thần phân thân cũng có thể dùng địa hệ thần lực mà công kích. Lâm Lôi chỉ cần mang theo bổn tôn cùng với một cái thần phân thân, tức khắc phát huy cực mạnh thực lực. Bối bối, người điều kiện thần cách binh khí người đã luyện cho ta đi. Lâm Lôi truyền âm nói. Phải biết rằng cả hai kiện tín vật đều giấu ở bên trong thần cách binh khí. Lão đại, có lẽ ta và ngươi đi thôi. Bối bối truyền âm nói. Nếu người mang theo thần khí trường côn bình thường này, người khác sẽ cảm thấy hoài nghi. Dù sao lão đại ngươi chưa bao giờ sử dụng trường côn làm vũ khí, ta cầm thì sẽ không ai hoài nghi đâu. Lâm Lôi có chút chần chờ rồi cũng đáp. Trước hết để cho bối bối ngươi đưa mọi người rời đi. Hiện tại bây giờ đây, thần phân thân của chính mình dù có cùng mọi người đi hoặc bối bối có hay không đi cùng mọi người cũng không quan trọng. Tốt, cứ như vậy đi. Chúng ta lập tức xuất phát. Hỏa hệ, thủy hệ, địa hệ, ba phân thân dung hợp làm một, mang theo địch Ly Á, bọn họ một đám người chạy tới Bích Truyền đại lục, truyền tống trận, quay về Ngọc Lan đại lục. Còn bổn tôn của Lâm Lôi, phong hệ thần phân thân còn lại cùng bối bối, trực tiếp rời đi Bích Truyền đại lục, hướng Mục Á đại lục chạy tới. Bích Truyền đại lục nằm giữa địa ngục Đông Bộ, mà Mục Á đại lục nằm ở địa ngục Nam Bộ. Khoảng cách ít nhất so với Tử Kinh đại lục, thì Mục Á đại lục gần hơn rất nhiều. Hơn nữa với thực lực của Lâm Lôi, tốc độ cực kỳ nhanh. Một kim trúc sinh mệnh xuất phát từ tinh thần vụ hải Hải Bình cực nhanh phóng đi. Tính từ khi xuất phát tại Ác Ma Tòa Thành cho tới bây giờ đã qua đi 2 năm. Dựa theo tin tình báo, chúng ta nhận được thời điểm Bố La Địch giết chết bộ lạc tộc trưởng đã xảy ra 8 năm về trước. Lâm Lôi mày mặt nhăn nhó. 8 năm thời gian, không biết Bố La Địch chạy trốn tới nơi nào rồi. Lão đại, ngươi cho rằng Bố La Địch là ngươi sao? Hắn cũng chỉ là một người luyện hóa thần cách thành tượng vị thần, chạy không xa được đâu. Bối bối tin tưởng 10 phần, một gã đại lục lớn như vậy, căn cứ vị trí của bộ lạc, Bố La Địch tuyệt đối chưa có khả năng chạy ra khỏi Mục Á đại lục đâu. Ta lo lắng, không phải là cái này đâu, mà là truyền tống trận đấy. Lâm Lôi sầu lo mà nói. Lạc đặc bộ lạc, khoảng cách đến chỗ Mục Á đại lục truyền tống thông đạo chỉ có khoảng gần 10 triệu dặm. 10 triệu dặm khoảng cách đối với một thượng vị thần mà nói, cho dù mang theo thê tử, 8 năm thời gian cũng quá đủ để đi đến nơi. Lão đại, người nghĩ vậy sao? Bối bối cả kinh. Đúng, nếu như hắn chịu tốn hao kim tiền, truyền tống đến vị diện khác, việc này thực khó khăn. Lầm lôi có thể nói lo lắng nhất chính là điểm ấy. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.